Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 7 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình người gốc Việt trong danh sách đen về vũ khí của Mỹ. Tường trình từ tin đồn tới bài báo gây sửng sốt về liên lạc của Trump với Việt Nam. Tường trình Indonesia có thể khiếu nại lên WTO về việc Việt Nam thắt chặt quy định nhập khẩu ô tô. Phóng sự người Việt hải ngoại tổ chức giỗ tổ Hùng Vương. Kế đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người gốc Việt trong danh sách đen về vũ khí của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố một danh sách 168 cá nhân, trong đó có một số người gốc Việt và các tổ chức bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu vũ khí từ Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, có thể thấy trên danh sách đen những cái tên như Huỳnh Đức Liêm, Đặng Trần Dân hay Hoàng Phong. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25 tháng 4 nói rằng những người trên đã bị phát hiện vi phạm hoặc âm mưu vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí, và việc cấm này cho thấy trách nhiệm của Bộ nhằm bảo vệ thiết bị quốc phòng của Mỹ, trong đó có cả dữ liệu kỹ thuật và các dịch vụ quốc phòng khỏi bị môi giới và xuất khẩu trái phép. Hiện chưa rõ ngay những người Việt bị điểm tên cùng với nhiều người có tên tiếng Hoa và Mỹ Latin làm việc cho các tổ chức hay cá nhân nào. Nhưng họ sẽ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị và dịch vụ quốc phòng từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Bộ này đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Nội vụ để nhận diện các cá nhân bị cấm dựa trên việc họ bị kết tội hình sự tại tòa án ở Mỹ. Và quyết định trên có mục đích giúp công chúng nắm được những người nằm trong danh sách đen. Họ sẽ bị cấm cho tới khi nào Bộ Ngoại giao chấp nhận đơn xin được đưa ra khỏi danh sách. Vấn đề vũ khí nổi lên trong quan hệ Việt-Mỹ hai năm qua, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama. Tuyên bố chung của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, giữa năm ngoái có đoạn viết rằng nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Trong chuyến thăm ít tháng sau đó, đích thân ông chủ Nhà Trắng trực tiếp mời chào giới lãnh đạo ở Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hồi tháng 2 mới kết thúc một bản hợp đồng thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhà hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Tập đoàn Nhà nước Việt Nam đã chi khoảng $40,000, hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn $1,000,000 để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam của ông Obama.
ProPublica, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về báo chí điều tra phục vụ công chúng, tuần trước đã đăng một bài báo mô tả những mối quan hệ và sự dàn xếp đằng sau cuộc gọi điện thoại đầu tiên của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12 năm 2016. Bài báo tiết lộ người đứng sau cuộc gọi này là luật sư riêng của ông Trump, Mark Kasowitz, mà không có sự tham gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, và ông Kasowitz cũng đại diện cho một thân chủ có lợi ích kinh doanh ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt, tác giả bài báo Justin Alliot cho biết thêm chi tiết về tường trình của anh đằng sau câu chuyện gây sửng sốt này.
Có phản ứng hay phản hồi mới nào không kể từ khi câu chuyện của anh được đăng lên?
Tôi chưa nghe thấy điều gì mới từ bất kỳ người nào trong chuyện này. Tôi biết là độc giả rất quan tâm tới chuyện này, nhưng tôi chưa nghe thấy bất kỳ điều gì mới từ những nhân vật chính trong câu chuyện.
Sao anh biết về liên lạc này? Đầu mối đầu tiên của anh cho câu chuyện này là gì?
Chúng tôi là ProPublica và WNYC, một đài phát thanh công cộng địa phương ở thành phố New York. Chúng tôi hiện đang hợp tác làm một podcast. tức là một chương trình phát thanh trên mạng, và nó được gọi là Trump Inc. Podcast này tập trung vào những hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump và những mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng và đại loại như vậy. Và một phần của podcast này, chúng tôi nhờ thính giả báo tin cho chúng tôi nếu họ biết hoặc nghe thấy bất cứ điều gì về bất cứ chuyện gì mà chúng tôi có thể quan tâm. Chúng tôi nhận được rất nhiều tin báo và câu chuyện về Việt Nam và sòng bạc khởi nguồn từ một người nghe podcast. Và người này đã nghe một tin đồn về chuyện đó. Tôi đi tìm hiểu tin đồn rồi viết bài báo này.
Một trong những điểm chính trong bài báo của anh là Bộ Ngoại giao Mỹ không tham gia thu xếp cuộc gọi này. Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam nghe tin về cuộc gọi này từ Hồ Tràm và họ biết được những gì đã được bàn bạc từ các quan chức Việt Nam. Việc này dường như phá vỡ nghi thức. Anh có thể giải thích chuyện này bất thường tới mức nào không?
I spoke to a bunch of people who had been involved in the Obama transition, the last transition before Trump back in.
Tôi đã nói chuyện với nhiều người từng tham gia quá trình chuyển tiếp quyền hành của ông Obama, lần chuyển tiếp gần đây nhất trước ông Trump vào năm 2008 và 2009. Tôi dẫn lời Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2013 đến năm 2017 trong bài báo. Bà ấy là một trong những nhân vật cao cấp trong quá trình chuyển tiếp của ông Obama. Bà ấy và những người khác nói với tôi rằng, nói chung, ngay sau cuộc bầu cử sẽ có những cú điện thoại đầu tiên với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Nhưng bạn muốn làm điều đó một cách rất cẩn thận, thường là theo thứ tự chính xác, ai được gọi trước tiên hoặc ai được gọi lại trước tiên. Từ trước đến giờ thì việc này được suy tính cẩn thận, xem nước nào quan trọng hơn để gọi vì lý do này kia. Thường là Bộ Ngoại giao tham gia vào việc thu xếp các cuộc gọi này, báo cáo thông tin tổng quát cho Tổng thống đắc cử và ghi chú. Bài báo của tôi tường trình rằng không có bất cứ việc nào trong số những việc nói trên diễn ra trong trường hợp này là giữa ông Trump với Thủ tướng Việt Nam. Và đây không phải là ví dụ duy nhất về một cuộc gọi bất thường. Cũng đã có một cuộc gọi bất thường khác giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan. Vào thời điểm đó, hoặc không lâu sau đó thì lộ tin cho hay cuộc gọi đó được thu xếp bởi một trong những người vận động hành lang cho Đài Loan, cựu thượng nghị sĩ Bob Dole. Cuộc gọi đó phá vỡ rất nhiều tiền lệ. Trung Quốc đã rất bực tức. Tất cả tường trình của tôi và tường trình của những người khác cho thấy giai đoạn chuyển tiếp hết sức hỗn loạn. Các nhà lãnh đạo nước ngoài và đại sứ nước ngoài khi đó đang hối hả tìm cách tiếp cận ông Trump bằng mọi cách có thể.
Anh dẫn lời phát biểu chính thức của bà Susan Rice trong bài báo. Anh có hỏi bà ấy là Nhà Trắng dưới quyền ông Obama biết về vụ việc này lúc nào không?
Tôi không thể bình luận gì thêm ngoài phát biểu của bà ấy mà tôi dẫn ra trong báo.
Một số người có thể lập luận rằng đội ngũ của ông Trump không được chuẩn bị kỹ, vì ít ai ngờ tới chiến thắng bầu cử của ông ấy. Họ không nắm hết các nghi thức, tất cả mọi chuyện diễn ra cùng lúc, và quá trình chuyển tiếp như anh nói, hết sức hỗn loạn. Anh có nghĩ chuyện phá vỡ nghi thức một phần là vì như vậy không?
Ngay cả một số người tham gia trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nói rằng họ ngạc nhiên về kết quả bầu cử. Tin tức loan tải vào thời điểm đó cho biết có rất nhiều sự hỗn loạn trong quá trình chuyển tiếp. Có một thời gian, Chris Christie, thống đốc bang New Jersey, một trong những ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa bỏ cuộc và quay sang ủng hộ ông Trump, điều hành quá trình chuyển tiếp, và rồi ông ta bị sa thải. Họ trải qua một loạt những thay đổi lãnh đạo chỉ trong khoảng thời gian sau cuộc bầu cử vào tháng 11 và lễ nhậm chức vào tháng 1. Tôi nghĩ đó là một bối cảnh quan trọng cho những gì mà chúng ta đã thấy xảy ra đối với một số cuộc gọi điện thoại này. Tôi nghĩ bối cảnh đó phần nào lý giải vì sao có các cuộc điện thoại này. Và tôi nghĩ nhìn chung chính quyền Trump và đội ngũ của ông Trump, ngay cả trước khi họ nhận nhiệm sở, họ đã nói rằng họ sẽ gạt bỏ hết cách làm việc thông thường. Đây không phải là lĩnh vực duy nhất mà trong đó họ phá vỡ những quy chuẩn có từ lâu nay.
Tường trình của anh nhất quán với những gì chúng ta biết về việc chính quyền Trump kết hợp những lợi ích kinh doanh riêng tư với lợi ích của đất nước. Câu chuyện của anh gợi nhớ tới câu chuyện về Jared Kushner, con rể của ông Trump và cố vấn Nhà Trắng cao cấp, tìm cách thiết lập một kênh liên lạc ngầm với Nga thông qua Đại sứ quán Nga và bỏ qua Bộ Ngoại giao. Anh có thấy nét tương đồng giữa tường trình của anh và tường trình đó không?
I can't really comment on that because I haven't written about it. I mean, I just know about it from press reports. I mean, I think that
tôi không chắc. Tôi thực sự không thể bình luận vì tôi không viết về chuyện đó. Tôi biết về chuyện đó từ tin tức trên báo chí. Tôi nghĩ rằng chúng ta biết từ nhiều tường trình là có hàng loạt những liên lạc bất thường giữa đội ngũ của ông Trump và nhiều loại thực thể nước ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp. Rõ ràng đã có rất nhiều bài báo viết về những tương tác với Israel và nghị quyết của Liên Hợp Quốc đang được biểu quyết vào thời điểm đó. Rõ ràng đã có một số những tương tác bất thường, nhưng tôi không thể so sánh chúng vì tôi chỉ tường trình về chuyện này thôi.
Chúng ta không biết liệu chuyện Hồ Tràm có được nêu ra hay không giữa ông Trump và ông Phúc trong cuộc điện đàm và trong cuộc gặp gỡ của họ vào tháng 5 năm ngoái. Anh có nghĩ còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết về vụ này không?
Chắc chắn vẫn có những điều mà chúng ta chưa biết. Một trong nhiều điều mà chúng ta chưa biết là liệu ông Trump có thực sự nêu lên vấn đề Hồ Tràm với Việt Nam hay không. Chúng ta không biết những chi tiết về các cuộc nói chuyện cá nhân giữa ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi hỏi Nhà Trắng về chuyện này và họ từ chối bình luận và bảo tôi chuyển tất cả các câu hỏi của tôi sang cho Mark Kajowicz.
Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ không hồi đáp yêu cầu bình luận của anh. Anh có liên lạc với quan chức Việt Nam nào khác không? Họ có cung cấp bất cứ thông tin nào cho anh không?
Tôi đã liên lạc với đại sứ quán nhiều lần và với nhiều quan chức tại đại sứ quán và qua nhiều địa chỉ email. Tôi biết là họ đã nhận được câu hỏi của tôi, nhưng họ không bao giờ hồi đáp. Tôi đưa câu hỏi cho họ từ khá lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ nói gì.
Anh mất bao lâu để chuẩn bị bài báo này?
Vài tuần.
Theo tường trình của anh, phía Việt Nam được cung cấp số điện thoại liên lạc của ông Trump và họ đã gọi vào tháng 12 năm 2016. Kể từ lúc đó thì Việt Nam đã có những nỗ lực ngoại giao ráo riết. Kết quả là Thủ tướng Việt Nam đến Mỹ gặp ông Trump vào tháng 5 năm ngoái và họ còn mời được ông Trump sang thăm Việt Nam vào tháng 10. Anh có nghĩ là liên lạc ban đầu do ông Mark Kajowicz cung cấp phần nào mở đường cho những sự kiện sau này không?
I know that the Vietnamese Prime Minister actually said in May, I believe, you should check this, but I'm pretty sure.
Tôi biết là Thủ tướng Việt Nam khi ông tới Nhà Trắng vào tháng 5, ông ấy đã đề cập đến cuộc gọi điện thoại vào tháng 12. Đó rõ ràng là điều gì quan trọng đối với họ. Như tôi đã nói trong bài báo, cuộc gọi đó được nói tới trên truyền hình nhà nước ở Việt Nam, nên đó là một sự kiện tin tức đáng chú ý ở đó. Tôi nghĩ liên lạc đầu tiên là một liên lạc quan trọng.
Sau đây là những điểm chính trong bài báo của ProPublica. Cuộc gọi đầu tiên của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lúc đó và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12 năm 2016 được thu xếp bởi luật sư riêng của ông Trump, Mark Kasowitz, mà không có sự tham gia của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mark Kasowitz cũng đại diện một thân chủ người Mỹ có tên Philip Falcon, người đầu tư hàng trăm triệu đô la vào khu nghỉ dưỡng sòng bạc The Grand Hotel Trump Strips bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Ông Falcon mấy năm qua đã vận động chính phủ Việt Nam cho phép công dân đánh bạc. Không rõ vấn đề Hồ Tràm có được nêu ra trong cuộc gọi của ông Trump với ông Phúc hay không. Năm 2017, ông Kasowitz sang Việt Nam cùng ông Falcon và tham dự một số cuộc họp với ông Falcon và các quan chức Việt Nam. Ông Kasowitz hiện diện trong Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017 khi ông Trump hội kiến ông Phúc. Ông Kasowitz bắt tay ông Phúc khi ông Phúc rời khỏi phòng họp. Phát ngôn viên của ông Kasowitz cho đó là một sự tình cờ, không phải chú ý. Sòng bạc Hồ Tràm vẫn chưa được cấp phép địa phương cho tổ chức đánh bạc.
Indonesia có thể đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quyết định gần đây của Việt Nam thắt chặt quy định đối với việc nhập khẩu ô tô. Hồi tháng 1, Việt Nam ban hành quy định đòi hỏi giấy chứng nhận chất lượng từ quốc gia nơi sẽ được chế tạo, cũng như kiểm tra từng lô hàng. Điều này đã buộc các công ty Indonesia và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm dừng xuất khẩu sang Việt Nam. Okenowan, vụ trưởng ngoại thương tại Bộ Thương mại Indonesia, mới đây nói rằng quy định mới sẽ làm Indonesia thất thu khoảng 85 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Thông qua nghị định về phê duyệt loại xe nước ngoài, gọi tắt là VTA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam yêu cầu các nhà xuất khẩu xe hơi trước hết phải có chứng nhận VTA do nhà chức trách ở nước xuất khẩu cấp trước khi được phép xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Giấy VTA chứa thông tin chi tiết về chất lượng, độ an toàn và mức độ bảo vệ môi trường của xe xuất đến Việt Nam. Tuy Việt Nam công nhận rằng xe sản xuất tại Indonesia tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Indonesia SNI, song Việt Nam cho rằng SNI không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn của họ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế vì cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng cùng một quy trình và thiết bị kiểm tra. Do đó, Indonesia coi quy định mới của Việt Nam là một ví dụ về rào cản phi thuế quan làm suy yếu mục tiêu chung của khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA. Trong khi đó, Mitsubishi Motors dự kiến sẽ tiếp tục các chuyến hàng đến Việt Nam vào đầu tháng 6, tuân thủ các yêu cầu kiểm tra nghiêm mặt hơn đối với xe nhập khẩu có hiệu lực từ đầu năm nay. Trước khi tạm dừng, xuất khẩu ô tô của Mitsubishi sang Việt Nam đã tăng. Các lô hàng từ Thái Lan đạt tổng cộng khoảng 4.400 xe trong 9 tháng tính đến tháng 12 năm 2017, đồng nghĩa là con số của cả năm tính đến hết tháng 3 năm 2018, nhiều khả năng vượt qua con số khoảng 4.900 chiếc của năm trước. Căn cứ với mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam, Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở nhà máy riêng của họ ở Việt Nam, theo giám đốc điều hành Osamu Matsuko.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Việt hải ngoại tổ chức giỗ tổ Hùng Vương.
Cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia cuối tuần vừa qua đã tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương để các thế hệ người Việt xa quê hương cùng hướng về cội nguồn trong ngày đặc biệt này. Buổi lễ đã được mở đầu bằng những nghi thức tế lễ truyền thống với đầy đủ bánh chưng, bánh dày và cả văn tế tưởng nhớ công ơn lập nước hình thành dòng giống Lạc Hồng trong buổi sơ khai của lịch sử dân tộc. Giáo sư Kim Oanh, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Thật ra thì những người lớn tuổi không hiểu rồi, nhưng mà muốn nói lên để cho các em, cho nên nhờ các em cũng tham gia để cho các em giữ lại truyền thống. Chúng tôi mà đi rồi đấy, thì lại có cái lớp lên để tiếp nối cái truyền thống Việt Nam.
Anh Đức Trường, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
Trong cái cộng đồng Việt Nam mình nó có một cái sự hụt hẫng giữa các cái thế hệ lớn và cái thế hệ trẻ, và Đức nghĩ đây là cũng là cái thời điểm mà các anh em của thế hệ trẻ chúng ta nên tiếp nối nắm tay để mà tiếp phát huy cái truyền thống của dân tộc.
Trong dịp này, các bậc cao niên trong cộng đồng cũng không quên kể lại câu chuyện về vua Hùng và lịch sử dân tộc cho các thế hệ con cháu để tất cả cùng ghi nhớ và hiểu rõ về nguồn cội của mình. Bên cạnh đó, những nguy cơ mà đồng bào trong nước hiện đang phải đối mặt như bị vi phạm nhân quyền, bị ô nhiễm môi trường và bị đe dọa chủ quyền biển đảo cũng được nhắc nhở với mọi người trong ngày đặc biệt này. Ông Nguyễn Mậu Trinh, hội cao niên tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Uống nước thì nhân nguồn, cây có cội, dân phải có gốc. Thì quốc tổ Hùng Vương đã có công gây dựng nước Việt Nam, gây dựng dân Việt Nam ngày hôm nay. Rất tiếc ngày hôm nay cũng đau buồn, tuy nhiên cái công đức đó không thể nào quên được. Và cũng vì tưởng nhớ đến công đức của quý tổ mà chúng ta phải có bổn phận gây dựng đất nước càng ngày càng hùng mạnh, độc lập và có chủ quyền.
Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Washington DC, Maryland và Virginia cho biết:
Chúng ta giỗ tổ mà chúng ta không làm gì hết thì chúng ta cũng là có tội, là bởi vì tổ tiên Đức vua Hùng Vương đã lập ra nước mà, thì chúng ta có bổn phận phải làm sao gìn giữ và tranh đấu cho đất nước của chúng ta. Thành ra cái nhiệm vụ của chúng ta tuy sống ở hải ngoại nhưng mà phải làm sao chúng ta hỗ trợ và tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Khi nào đất nước chúng ta có thanh bình, người dân có sung sướng thì lúc đó chúng ta làm cái việc giỗ tổ và chúng ta thấy chúng ta đã có được phần nào đầy đủ bổn phận của cái người dân của nước Việt.
Các bậc cao niên cũng cho biết trong hàng chục năm qua, kể từ khi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đặt chân tới khu vực thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, Hoa Kỳ, thì lễ giỗ tổ Hùng Vương đều được tổ chức long trọng với sự tham gia đông đảo của cộng đồng Việt Nam vào mỗi dịp tháng 3 âm lịch.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 87 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have eyes for someone and keep in the dark.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have eyes for someone và keep in the dark.
Tim, Mike's childhood friend, is now a teller at the Citizens Bank. He normally works 40 hours a week, but on special occasions he works overtime. He doesn't mind working extra hours because he's very well paid for overtime work.
Tim, bạn đời thơ ấu của Mike, là nhân viên của nhà ngân hàng Citizens. Thường thường anh ta làm việc 40 giờ một tuần, nhưng trong dịp đặc biệt, anh làm thêm giờ. Anh không quản ngại làm thêm vì được trả lương thêm rất tốt. Mike, Tim's working so hard these days. I've heard that he's saving up to buy a house. Mike, hồi này Tim làm việc nhiều quá. Tôi nghe nói anh đang để dành tiền để mua nhà.
Yes, exactly that. He told me he was ready to settle down and have a family.
Mike nói, đúng như vậy. Anh ta nói với tôi, anh sẵn sàng lập gia đình. But Mike, he's not dating any girl. Who's he going to marry? Nhưng mà Mike, anh ta không gặp gỡ thân mật với cô nào cả. Anh ta lấy ai?
Yeah, no one knows much about Tim's love life. He's very discreet about it.
Mike nói, đó, không ai biết nhiều về cuộc đời tình ái của anh. Anh ta kín đáo lắm. I've heard that even his parents were concerned. They were afraid he would never get married. Tôi nghe rằng chính cả cha mẹ anh cũng lo lắng. Họ sợ anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
Well, he's very friendly and kind to all, but didn't seem to be particularly interested in any girls.
Mike nói, ồ, anh ta thân mật và tử tế với tất cả mọi người, nhưng không có vẻ đặc biệt thích cô nào. And now he's ready to settle down and have a family of his own. Who's the lucky girl? Thế mà bây giờ anh ta sẵn sàng lập gia đình. Cô nào may mắn thế?
You know what? For many years, no one knew he was seeing Helen.
Mike nói, cô biết không? Trong nhiều năm, không ai biết anh gặp gỡ Helen. Do you know Helen, Mike? Is she the one who was in our chemistry class last year? Mình có biết Helen không, Mike? Có phải cô là người cùng học lớp hóa với tụi mình năm ngoái không?
No, this is a different Helen. She lives in Richmond, not here.
Mike nói, không, đây là Helen khác. Cô ta ở tỉnh Richmond, không phải ở đây. No wonder neither his family nor his friends know about this. Hèn gì không ai, từ gia đình đến bạn bè của anh, đều không biết gì chuyện này.
He met Helen when visiting a friend in Richmond. He said for the past 3 years he only had eyes for her.
Mike nói, anh gặp Helen khi đi thăm một người bạn ở Richmond. Anh ta nói, từ 3 năm nay, anh ta chỉ had eyes for Helen. He only had eyes for Helen? Anh ta chỉ had eyes for Helen?
Yes, to have H-A-V-E-Y-E-S for someone means to be particularly attracted to this person.
Mike nói, đúng thế, to have H-A-V-E, eyes, E-Y-E-S, for someone, nghĩa là chỉ yêu thích người đó. So, he only has had eyes for Helen for a long time. That's why our friends have set him up with nice, pretty girls. But he was uninterested. Vậy là anh ta say mê một mình Helen từ lâu rồi. Vì vậy mà bạn bè anh mai mối anh ta với các cô dễ thương, xinh đẹp, mà anh ta vẫn hững hờ.
Like Tim, I also only have eyes for a very special person. You know who?
Mike nói, cũng như Tim, tôi chỉ say đắm một người đặc biệt. Cô biết ai không? I don't think so. You tell me. Tôi không nghĩ là tôi biết. Anh nói đi.
Well, I'll tell you someday. Now, I know that I only have eyes for her. She's kind, smart, and good-looking. I get along with her very well.
Mike nói, à, một ngày kia tôi sẽ nói. Bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi rất mến thích cô đó. Cô ta tử tế, thông minh, xinh đẹp. Tôi hợp với cô ấy lắm. And you keep it a secret all these days. I thought I knew almost everything about you. Thế mà anh giữ bí mật với tôi trong bao lâu nay? Tôi tưởng tôi biết hầu như tất cả về anh.
You do, Mylon. I'm very sincere to you.
Mike nói, cô biết đúng đó, Mylon. Tôi rất thành thật với cô. I hope so, Mike. So, tell me when you're ready. I'll be happy for you. Tôi hy vọng thế, Mike. Vậy thì khi nào anh thấy sẵn sàng, thì nói cho tôi nhé. Tôi sẽ mừng anh.
Sure, I'll be very happy. And I hope you will too. I won't keep you in the dark for long.
Mike nói, chắc chắn thế. Tôi sẽ rất mừng và hy vọng cô cũng vậy. Tôi sẽ không giữ cô in the dark lâu đâu. Keep me in the dark. Keep me in the dark.
Keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, means not to let that person know about something. Keep him uninformed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, giữ ai trong bóng tối, có nghĩa là không cho người đó biết. Don't keep me in the dark for long, Mike. Don't copy Tim. He kept all of us in the dark for far too long. Đừng giữ bí mật với tôi nhé, Mike. Đừng bắt chước Tim. Anh ta giữ bí mật với tất cả thật lâu.
Yes, even his parents. He kept them in the dark for 3 years.
Mike nói, đó, ngay cả với bố mẹ anh. Anh giữ bí mật với ông bà cả 3 năm. Why, I wonder. Is it because he's shy? Or he wants to be completely sure he will marry Helen? Tôi tự hỏi tại sao? Vì anh e dè? Hay anh ta muốn hoàn toàn chắc chắn sẽ lập gia đình với Helen?
Both are good reasons. It's a good thing he's careful. To marry someone is to be committed for life.
Mike nói, cả hai lý do đều đúng. Anh ta cẩn thận là phải. Lập gia đình với một người là sự gắn bó suốt đời. Yes. So Tim has had eyes for Helen for a long time. And he kept all of us in the dark. Đúng thế. Vậy là Tim yêu thương Helen từ đã lâu. Anh ta giữ bí mật với tất cả chúng ta.
And now he's telling us he's ready to marry her and start a family. We are so glad and wish him a lot of happiness.
Mike nói, và bây giờ anh đã nói ra là sẵn sàng cưới cô ta và có con cái. Ai cũng mừng và chúc anh ta nhiều hạnh phúc. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Have eyes for someone, nghĩa là yêu mến một người. Và keep in the dark, nghĩa là giấu đi, giữ kín, không cho biết. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.